Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, thứ Sáu ngày 5 tháng 5 năm 2017. Việt Nam điều tra về nghi ngờ kho nhôm khổng lồ của tỷ phú Trung Quốc giấu ở Vũng Tàu. Tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh bình luận với VOA.
Nếu như cái điều ấy mà thành sự thật thì sẽ rất tai hại, bởi vì người ta sẽ có cái sự nghi ngờ kiểm soát các cái hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sẽ trở nên rất ngặt nghèo.
Người Sài Gòn nói gì về vụ xem xét kỷ luật bí thư Thành ủy Sài Gòn Đinh La Thắng? Tòa Thánh Vatican cho biết Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận tiến gần thêm một bước đến việc được phong thánh. Hạm đội tàu Pháp tới Nhật tham gia diễn tập chung với Anh, Mỹ trên Biển Đông. Đó là những tin tức nổi bật mà chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết lát nữa đây, trước khi kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hạm đội tàu Pháp đã tới Nhật Bản để chuẩn bị cho cuộc diễn tập quân sự chung với Anh, Hoa Kỳ, Nhật Bản trên Biển Đông. Hạm đội của Pháp cập cảng căn cứ hải quân Sasebo ở Nagasaki hôm 29 tháng 4 để chuẩn bị cho việc tham gia huấn luyện quân sự trong tháng này, một động thái có phần chắc sẽ làm Trung Quốc tức giận. Theo Chinatopics.com, đây là thông điệp mà Mỹ và các đồng minh Anh, Pháp, Nhật muốn gửi tới Trung Quốc. Một bài viết trên trang mạng thông tin của Trung Quốc viết, Nhật và Mỹ đang lo ngại về các nỗ lực của Trung Quốc tiến hành hành động đơn phương khống chế Biển Đông, và Pháp hiện đang nắm giữ một số hòn đảo ở Thái Bình Dương, bao gồm New Caledonia và French Polynesia, cũng chia sẻ mối lo này. Trung Quốc coi tuyến hải lộ trên Biển Đông như ao nhà, theo Wall Street Journal, và đang cho xây nhiều đảo nhân tạo trong vùng biển tranh chấp, không công nhận phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay hồi tháng 7 năm ngoái, trong đó phủ quyết tuyên bố đường lưỡi bò 9 đoạn bao trọn gần hết Biển Đông của nước này. Philippines là nước thắng trong phán quyết này, nhưng Tổng thống Rodrigo Duterte lại đang kết thân với Trung Quốc và xa rời đồng minh Mỹ kể từ khi nhậm chức vào cuối tháng 6 năm ngoái. Theo ghi nhận của Reuters, cuộc thao dượt chung của 4 cường quốc sẽ diễn ra gần đảo Guam, trong đó hải quân tập dượt đổ bộ lên đảo quanh khu vực cách thủ đô Tokyo của Nhật khoảng 2.500 km. Các cuộc thao dượt với sự tham gia của 700 binh lính đã được lên kế hoạch trước khi Bắc Hàn tiến hành phóng thử phi đạn đạn đạo hôm 29 tháng 4. Tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 3 với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Tổng thống Pháp François Hollande xác nhận sẽ cử tàu tuần dương Jeanne d'Arc R-97 đến Biển Đông, tham gia huấn luyện quân sự với Anh, Mỹ, Nhật vào tháng này và trong những tháng tới. Tổng thống Pháp nhấn mạnh, Nhật Pháp sẽ tăng cường triển khai hợp tác giúp triển khai chung các lực lượng hai nước trở nên dễ dàng hơn. Đây không phải là lần đầu tiên Hải quân Pháp tham gia diễn tập quân sự với quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Trong một động thái hiếm hoi, cơ quan thông tấn của nhà nước Bắc Triều Tiên đã trực tiếp chỉ trích Trung Quốc liên quan tới những lời bình luận của truyền thông nhà nước Trung Quốc và cảnh báo Trung Quốc chớ nên thử các giới hạn của sự kiên nhẫn của Bắc Triều Tiên. Một bài bình luận của hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA phổ biến hôm thứ Tư viết, tốt hơn Trung Quốc nên cân nhắc những hậu quả nghiêm trọng do hành động thiếu thận trọng của mình, muốn phá hoại nền tảng của các quan hệ Trung Quốc-Bắc Hàn. Bài bình luận của KCNA cho rằng những lời kêu gọi của Trung Quốc hối thúc Bắc Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân đã vượt quá giới hạn và vi phạm các quyền của Bắc Triều Tiên. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Trung Quốc đã đưa ra những lời kêu gọi đó hôm thứ Năm, nói rằng Bắc Triều Tiên đang loay hoay với một hình thức logic không hợp lý liên quan tới chương trình hạt nhân của họ. Tờ Hoàn Cầu còn tuyên bố Trung Quốc sẽ không cho phép khu biên giới giáp ranh Bắc Triều Tiên bị ô nhiễm vì các hoạt động hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trung Quốc hôm thứ Tư kêu gọi các bên nên tự kiềm chế trong cuộc xung đột về chương trình hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng phàn nàn rằng Hoa Kỳ đang đẩy cả khu vực tiến gần hơn tới chiến tranh. Đài phát thanh nhà nước Trung Quốc đưa tin Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm với Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte kêu gọi tất cả các bên nên tự kiềm chế và quay lại bàn đàm phán càng sớm càng tốt. Trong cuộc họp báo thường ngày, phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói: "Chúng tôi một lần nữa kêu gọi tất cả các bên liên quan hãy giữ bình tĩnh và kiềm chế, ngừng kích động nhau, mà hãy ra sức làm việc để tạo ra một bầu không khí thuận lợi cho các cuộc tiếp xúc và đối thoại giữa tất cả các bên." Bắc Triều Tiên hôm thứ Ba cho rằng các cuộc tập trận của Mỹ và các đồng minh trong khu vực không khác nào là một hành động khiêu khích quân sự liều lĩnh, có thể đẩy tình hình trên bán đảo Triều Tiên tới gần bờ vực chiến tranh hạt nhân. Gần đây, Hoa Kỳ đã phái một tàu sân bay đến vùng biển Triều Tiên. Trong một chương trình khác nhằm phô trương sức mạnh, tuần này, hai máy bay ném bom của Mỹ tham gia các cuộc diễn tập quân sự trong khu vực với máy bay quân sự của Hàn Quốc và Nhật Bản. Bắc Triều Tiên nói các máy bay ném bom đó đã tiến hành một cuộc tập trận ném bom hạt nhân trên lãnh thổ miền Bắc. Bình Nhưỡng còn tố cáo ông Trump và những kẻ gây chiến khác ở Hoa Kỳ đang nóng lòng tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu nhắm vào Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, Hoa Kỳ thúc giục Trung Quốc, đồng minh lớn duy nhất của Bắc Triều Tiên, nên làm nhiều hơn để kiềm hãm Bắc Triều Tiên. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump trước đó đã cảnh báo Bắc Triều Tiên rằng thời đại của kiên nhẫn chiến lược đã chấm dứt.
Hơn nửa năm sau khi tờ Wall Street Journal đăng loạt bài điều tra về kho nhôm lớn nhất thế giới của một tỷ phú Trung Quốc được chuyển tới Bà Rịa Vũng Tàu từ Mexico, chính phủ Việt Nam đã quyết định điều tra nghi vấn này. Hôm 3 tháng 5, đồng loạt các báo mạng trong nước đăng tin một đoàn kiểm tra của ba bộ, Công Thương, Tài chính và Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành kiểm tra tại Công ty Nhôm Toàn cầu Việt Nam có trụ sở tại thành phố Cảng phía Nam trong tháng này để tìm hiểu việc vận chuyển nhôm có nguồn gốc Trung Quốc vào Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhôm Toàn cầu Việt Nam là một dự án do hai người Trung Quốc quốc tịch Úc góp vốn làm chủ đầu tư, ông Jackie Cheung và ông Wang Ton. Theo dân trí, công ty này đang gấp rút được xây dựng với mục tiêu đầu tư nhà máy sản xuất nhôm định hình. Theo điều tra của Wall Street Journal vào năm ngoái, kho nhôm của Mexico đang nằm phủ bạt ở Bà Rịa Vũng Tàu được cho là có liên quan đến người giàu nhất Trung Quốc, ông Lưu Trung Thiên. Bình luận với VOA Việt ngữ về động thái này của chính phủ Việt Nam, tiến sĩ kinh tế Lê Đăng Doanh nói việc kiểm tra này là cần thiết để tránh bị đối mặt với các kiện cáo khác đối với Việt Nam.
Bởi vì hiện nay một số nước người ta đang quan tâm đến việc là có phải là Việt Nam sẽ là một cái nơi xuất khẩu hộ Trung Quốc và nhôm Trung Quốc sang Việt Nam thì sẽ đội lốt là nhôm Việt Nam để được hưởng các cái ưu đãi thuế mà các cái hàng hóa Việt Nam là được hưởng. Nếu như cái điều ấy mà thành sự thật thì sẽ rất tai hại, bởi vì người ta sẽ có cái sự nghi ngờ kiểm soát các cái hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sẽ trở nên rất ngặt nghèo.
Theo tổ chức GTIS chuyên theo dõi các hoạt động thương mại toàn cầu, Việt Nam là đích đến của 91% lượng xuất khẩu phôi nhôm. Công ty này cho rằng đây là một tuyến thương mại nhôm không phổ biến trong những năm gần đây. Loạt phóng sự điều tra của Wall Street Journal năm ngoái cho biết hành trình của kho nhôm từ Mexico sang Việt Nam tình cờ trùng với thời điểm nhôm xuất vào Việt Nam từ Trung Quốc tăng đột biến qua các cảng có mối quan hệ mật thiết với nhà tỷ phú họ Lưu, chủ tịch tập đoàn nhôm khổng lồ China Song Wang. Nhà tỷ phú này bị các nhà quản lý thương mại nhôm cáo buộc có hành vi xuất khẩu nhôm sang các nước thứ ba như Mexico hay Việt Nam để tái xuất sang Mỹ hay các thị trường bị áp thuế. Mỹ áp thuế đối với các mặt hàng nhôm nhập khẩu từ Trung Quốc tới hơn 370%, trong khi nhôm Việt Nam xuất khẩu vào Mỹ chỉ phải chịu thuế 5%. Việc áp thuế cao lên các mặt hàng nhôm của Trung Quốc được áp dụng vào năm 2010 sau khi các cơ quan chức năng Mỹ nghi ngờ về dòng dịch chuyển nhôm bất thường. Năm 2009, lượng nhôm Trung Quốc xuất sang Mỹ tăng đột biến lên mức 192.000 tấn, gấp đôi so với một năm trước đó. Theo số liệu của GTIS, giá nhôm nhập khẩu tại Mỹ giảm tới 30% vào thời điểm đó. Cựu Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương Lê Đăng Doanh nói quyết định điều tra của ba bộ cho thấy Việt Nam nhận thức đầy đủ nguy cơ đó và có biện pháp kiên quyết để ngăn chặn.
Thì nếu như mà nhôm Trung Quốc mà lại đổi lốt lời nhôm Việt Nam, đấy là một tín hiệu rất là xấu và nguy hiểm đối với hàng Việt Nam. Có thể dùng khái niệm, tức là con trâu bỏ đầu nồi canh. Nhưng mà đây có thể là một cái sản phẩm nốt, một cái doanh nghiệp nào đấy muốn gian lận thì có thể làm hại cho toàn thể nền kinh tế. Và cái điều ấy thì không thể nào chấp nhận.
Công ty nhôm toàn cầu Việt Nam có nhà máy sản xuất nhôm lớn nhất Việt Nam và là một trong những nhà máy lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Theo giới thiệu trên trang web chủ của công ty này, đây là công ty được cho rằng duy nhất ở Việt Nam có khả năng quản lý kho hàng khổng lồ như vậy. Theo người sáng lập Harbor Aluminium Intelligence LLC, tổ chức chuyên nghiên cứu thị trường nhôm toàn cầu, trong đó có Việt Nam, nói với Wall Street Journal. Theo tờ báo này, tỷ phú Lưu với tài sản được Forbes định giá 3,2 tỷ đô la và tập đoàn China Shuangwang đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến kho nhôm 500.000 tấn biến mất bí ẩn ở Mexico rồi sau đó xuất hiện ở Việt Nam.
Người Sài Gòn và biến cố của ông Đinh La Thăng. Vụ bí thư Thành ủy Sài Gòn đối mặt với khả năng bị kỷ luật làm dậy sóng mạng xã hội nhiều ngày qua. Nhưng đối với một số người dân nơi này, ai đi ai ở cũng vậy. Các chức vụ của ông Đinh La Thăng được cho là đang lung lay sau khi ủy viên Bộ Chính trị này bị một ban giám sát của Đảng Cộng sản Việt Nam đưa vào tầm ngắm vì các sai phạm ở một tập đoàn nhà nước mà ông đã lãnh đạo nhiều năm trước. Cùng chung quan điểm với một số nhà phân tích, bà Dương Thị Tân, một cư dân ở thành phố được coi là đầu tàu kinh tế của Việt Nam, cho rằng đang có đấu đá trong nội bộ đảng. Bà nói thêm.
Chuyện kỷ luật thì theo tôi nghĩ là không phải là những cái gì mà ông đã làm hoặc là không làm được cho thành phố, mà đây là một cái sự tranh giành đấu đá. Ông về cái thành phố này, dù là ông đã từng phát biểu là ông sẽ dành hết thời gian để cho thành phố, nhưng mà thực tế là ông cũng chưa làm được cái gì mà cái dấu ấn cả.
Bà Tân nói tiếp, xin trích, ông Thăng ra đi là điều tất nhiên, vì theo bà, một khi phe nhóm, những người đỡ đầu, chống lưng không còn tại vị nữa, thì đương nhiên sự ra đi không thể tránh khỏi. Đầu năm ngoái, ông Thăng đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng bầu làm một trong số gần 20 ủy viên của Bộ Chính trị đầy quyền lực ở Việt Nam, rồi được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh sau một kỳ đại hội đảng mà giới quan sát cho là có sự đối đầu giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng khi ấy là ông Nguyễn Tấn Dũng. Sau khi nhậm chức, ông Thăng từng được nhiều người ví là Nguyễn Bá Thanh của Sài Gòn vì có những tuyên bố thẳng thừng giống như Bí thư Thành ủy Đà Nẵng trước khi quan chức này qua đời năm 2015. Quan chức từng bị báo Trung Quốc cáo buộc nhen nhóm tinh thần bài Bắc Kinh sau khi ông sạc một nhà thầu của quốc gia đông dân nhất thế giới vì gây chết người cho một dự án đã có những tuyên bố như không chấp nhận Thành phố Hồ Chí Minh tụt hậu như một định mệnh, hay mục tiêu của chúng ta là vì dân, tôi chỉ nói bốn chữ thôi, vì dân hành động, không nói nhiều, đi ngay vào giải pháp. Về những diễn biến được cho là bất lợi đối với cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, bà Tân nói rằng ai lên ai xuống cũng vậy, bà nói.
Dù là ai đi hoặc ở, người dân chúng tôi cũng không vui mừng hay là buồn phiền gì cả. Vì xét cho cùng thì lãnh đạo nào lên cũng vậy thôi. Họ cũng sẽ vẫn là một cái tư duy đấy, vẫn cái lối làm ăn đấy, vẫn lợi ích của cái nhóm của họ. Thì người chịu thiệt hại luôn luôn là người dân.
Luật sư Lê Công Định, một người dân Sài Gòn, cũng có chung quan điểm với bà Tân. Ông viết trên trang Facebook, xin trích. Cho đến ngày Cộng sản vẫn còn cầm quyền, ai thăng ai giáng ở bất kỳ vị trí nào trong bộ máy quyền lực của chính thể này đều không khác nhau đối với tôi, bởi vì tất cả đều như nhau. Trong khi đó, bạn đọc có tên Phạm Văn Túy, có địa chỉ sinh sống ở Thành phố Hồ Chí Minh, bình luận trên trang Facebook của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng ông Thăng mà mất chức bí thư thì thật đáng tiếc cho dân, nhưng không nói rõ điều đáng tiếc đó là gì. Trong một bài blog viết cho VOA tiếng Việt về việc ai sẽ lên thay ông Thăng nếu ông bị kỷ luật và bãi nhiệm, ông Phạm Chí Dũng, một nhà quan sát chính trường Việt Nam viết, xin trích, nhiều người dân Sài Gòn lại chẳng mấy quan tâm đến chuyện ai đi ai về. Với họ, ai đi thì cũng dứa, chỉ giỏi mị mà chẳng thấy làm được gì cho dân.
Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, người từng bị Cộng sản Việt Nam cầm tù suốt 13 năm, đã tiến một bước gần hơn tới bậc chân phước, theo tin của Tòa Thánh Vatican hôm thứ Năm, mùng 4 tháng 5. Đại diện Vatican cho hay, Đức Giáo hoàng Francisco đã công bố sắc chỉ nâng Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận lên bậc đáng kính. Nhìn nhận Cố Hồng Y Thuận đã sống một cuộc đời nhân đức anh hùng. Với sắc lệnh này, đoạn đường đưa Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận tới bậc chân phước và cuối cùng được phong thánh, được rút ngắn. Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận sinh ngày 17 tháng 4 năm 1928, tạ thế tại Roma. Vào năm 2002, sau khi phục vụ Tòa Thánh Roma trong cương vị Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình. Hãng tin Reuters loan tin này hôm 4 tháng 5 nhắc lại rằng cố nghi Nguyễn Văn Thuận bị cầm tù 13 năm và bị quản chế tại gia vào năm 1975 sau khi Cộng sản chiếm quyền kiểm soát toàn cõi Việt Nam. Trong 13 năm bị giam cầm, cố nghi Nguyễn Văn Thuận bị biệt giam 8 năm. Trong một chuyến đi thăm Roma vào đầu những năm 1990, chính quyền Việt Nam tuyên bố đưa ông y Nguyễn Văn Thuận không còn được chào đón và cấm ông về nước. Hồ sơ tuyên thánh cho Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã khởi sự từ năm 2007. Ủy ban Hồng Y và Giám mục Bộ Tuyên Thánh của Điện Vatican hôm 2 tháng 5 năm 2017 biểu quyết đồng loạt chấp thuận án tuyên thánh. Theo tin Reuters, bước kế tiếp là Bộ Phong Thánh sẽ chính thức cứu xét phép lạ được cho là nhờ sự can thiệp của cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. Nếu phép lạ được xác nhận, thường là một trường hợp khỏi bệnh mà y khoa không thể giải thích được. Hồ sơ sẽ chuyển lên Ủy ban Thần học của Bộ Tuyên Thánh, rồi đến Hội đồng các Hồng Y và Giám mục. Sau cùng, hồ sơ sẽ được đệ lên Đức Giáo Hoàng để phê chuẩn và công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ và ấn định ngày phong chân phước, một bước trước khi được phong thánh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233 2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSY PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý vị trở lại với phần tin tức của chúng tôi.
Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ James Comey hôm thứ Năm đã ra điều trần trước Ủy ban Tình báo Hạ viện trong một phiên chất vấn kín. Đây là một phần của cuộc điều tra về các hoạt động của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2016. Ông Comey nói với Ủy ban Tư pháp Thượng viện hôm thứ Tư rằng ông cảm thấy hơi buồn ói khi nghĩ rằng cơ quan của ông có thể đã ảnh hưởng tới kết quả bầu cử giúp ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sau khi FBI mở lại cuộc điều tra về bà Hillary Clinton ít ngày trước cuộc bỏ phiếu. Ông Comey nói với tiểu ban điều trần rằng ông cảm thấy day dứt khi cân nhắc liệu có nên công bố thông tin về cuộc điều tra mới về bà Clinton quản lý thông tin mật trên máy chủ email cá nhân trong thời gian bà là Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Cuộc điều tra mới diễn ra vài tháng sau khi FBI khẳng định rằng bà Clinton không phạm bất cứ tội gì. Ông Comey nói ông xác quyết rằng sẽ là một thảm họa nếu che giấu thông tin này sau khi đã trấn an Quốc hội rằng cuộc điều tra đã hoàn tất. Ông nói đó là một lựa chọn khó khăn, nhưng tôi tin đó vẫn là một lựa chọn đúng. FBI thông thường vẫn cố tránh công bố thông tin về các cuộc điều tra các ứng cử viên ngay trước một cuộc bầu cử để tránh gây ảnh hưởng tới kết quả bầu cử. Nhưng Comey nói ông không hề phân vân liệu một cuộc điều tra mới có thể giúp ông Trump đánh bại bà Clinton trong cuộc bầu cử vào tháng 11 năm ngoái hay không. Ông Comey tiết lộ tin về cuộc điều tra vào lúc chỉ còn 11 ngày trước bầu cử sau khi các điều tra viên phát hiện hàng ngàn email công việc của Bộ Ngoại giao của bà Clinton trên máy tính của cựu dân biểu Anthony Weiner, người chồng đang ly thân của Huma Abedin, phụ tá của bà Clinton. Hôm thứ Ba, bà Clinton quy một phần trách nhiệm cho ông Comey về sự thất bại của bà trong cuộc bầu cử.
Hạ viện Hoa Kỳ hôm 4 tháng 5 dự kiến sẽ biểu quyết về một dự luật nhằm bãi bỏ và thay thế đạo luật chăm sóc y tế giá phải chăng, thường được gọi là Obamacare. Dân biểu Kevin McCarthy, thủ lĩnh khối đa số tại Hạ viện, bày tỏ tin tưởng là sẽ vận động được đủ sự ủng hộ trong nội bộ Đảng Cộng Hòa để thông qua dự luật này sau khi một nỗ lực tương tự thất bại vào cuối tháng 3 vừa qua. Đảng Cộng Hòa đang nắm đa số ghế trong cả Hạ viện lẫn Thượng viện. Ông McCarthy nhấn mạnh, chúng ta sẽ thông qua dự luật này. Các nhà lãnh đạo Đảng Cộng Hòa và cả Tổng thống Donald Trump đã cật lực làm việc trong nhiều ngày để thuyết phục các nhà lập pháp bỏ phiếu cho dự luật chăm sóc y tế. Dân biểu Fred Upton và Billy Long, hai dân biểu được nhiều người biết đến trong Đảng Cộng Hòa, hôm thứ Tư cho biết họ sẽ ủng hộ dự luật mới sau khi đàm phán về dự luật đã được sửa đổi với Tòa Bạch Ốc. Bản sửa đổi có bổ sung đề xuất 8 tỷ đô la trong 5 năm để giúp những người có tiền bệnh có đủ khả năng chi trả bảo hiểm y tế. Dân biểu Upton, tác giả của một số dự luật bãi bỏ Obamacare kể từ khi chương trình này được thông qua vào năm 2010, cho biết bản sửa đổi sẽ giảm áp lực về chi phí bảo hiểm. Việc không cho phép các công ty bảo hiểm từ chối bồi thường bảo hiểm do bệnh phát sinh trước đó là một phần quan trọng trong chương trình chăm sóc sức khỏe của Obama, giúp mang lại bảo hiểm y tế cho khoảng 20 triệu người Mỹ trước đây không có bảo hiểm. Các thành viên Cộng hòa kiên định phản đối chương trình Obamacare, nói rằng nó quá đắt và không công bằng khi buộc người dân phải mua bảo hiểm hoặc phải đối mặt với một khoản tiền phạt thuế. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ Nancy Pelosi cho biết, mặc dù chính phủ có hỗ trợ thêm tiền để giúp những người có tiền bệnh, dự luật sẽ khiến hàng triệu người Mỹ không đủ tiền mua bảo hiểm y tế mà họ cần. Một bản phân tích của Văn phòng Ngân sách Quốc hội CBO không đảng phái cho dự luật ban đầu của Đảng Cộng Hòa ước tính có khoảng 24 triệu người Mỹ sẽ không được bảo hiểm y tế vào năm 2026, bao gồm 11 triệu vào năm tới. Bà Pelosi cho biết việc tiếp tục bỏ phiếu cho phiên bản hiện tại của dự luật này mà bỏ qua báo cáo phân tích của CBO về những ảnh hưởng của dự luật cho thấy Đảng Cộng Hòa đang rất sợ công chúng biết được hậu quả của dự luật. Dự luật của Đảng Cộng Hòa được gọi là Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Hoa Kỳ, ASCA, và sẽ bãi bỏ hầu hết các khoản thuế trong chương trình Obamacare, bao gồm tiền phạt vì không có bảo hiểm, đồng thời cắt giảm ngân quỹ cho chương trình Medicaid, một chương trình cung cấp bảo hiểm y tế cho người nghèo. Văn phòng của dân biểu McCarthy nói rằng các cải cách của dự luật ASCA sẽ đem lại sự cạnh tranh nhiều hơn cho thị trường bảo hiểm, giúp bảo hiểm y tế có giá cả phải chăng hơn, trong khi đem lại nhiều lựa chọn hơn cho người dân.
Các ứng cử viên Tổng thống Pháp, bà Marine Le Pen và ông Emmanuel Macron, giáp mặt trong một cuộc tranh luận hôm thứ Tư. Hai ứng cử viên này giành được nhiều phiếu nhất trong vòng bầu cử đầu tiên hôm 23 tháng 4, nhưng không ai giành được đa số tuyệt đối. Các cuộc thăm dò trước cuộc bỏ phiếu hôm Chủ nhật cho thấy ông Macron, ứng cử viên có lập trường trung dung, dẫn trước bà Le Pen, người có lập trường bảo thủ cực hữu. Phóng viên Zatika Hook của đài VOA có tường trình chi tiết do An Tôn trình bày sau đây.
An ninh đã được siết chặt ở thủ đô nước Pháp trước cuộc bầu cử ngày 7 tháng 5. Khoảng 3.500 nhân viên an ninh sẽ được triển khai xung quanh thủ đô Paris trong ngày này. Ông Emmanuel Macron, 39 tuổi, tỏ ra rất phấn chấn khi ông đến dự cuộc tranh luận dài 160 phút trên truyền hình với đối thủ Marine Le Pen trong một buổi chiều mưa gió hôm thứ Tư. Đối với bà Le Pen, cuộc tranh luận là một cơ hội để thu hẹp khoảng cách lên tới 20% trong các cuộc thăm dò công luận, trong khi mức ủng hộ dành cho đối thủ của bà luôn luôn vượt trội. Bà Marine Le Pen nói,
De le savoir, mais surtout moi j'ai des convictions.
Tôi đến đây để bảo vệ các ý tưởng của tôi. Ông ấy đến đây để bảo vệ một vị thế.
Các ứng cử viên đã giải quyết các chủ đề chính trong chiến dịch tranh cử, gồm có tỷ lệ thất nghiệp đang tăng ở Pháp, vấn đề an ninh, chính sách y tế và tương lai của đất nước trong Liên minh châu Âu. Bà Marine Le Pen, 48 tuổi, đã cố gắng đưa ra một hình ảnh với ông Macron như đại diện của giai cấp ăn trên ngồi chốc mà cử tri không thích. Ông Macron, Chủ tịch Ngân hàng và cựu Bộ trưởng Kinh tế, đã miêu tả mình là một nhà trung dung đại diện cho tất cả người dân Pháp. Mục tiêu của ông Macron là chứng minh rằng ý tưởng của bà Le Pen, chẳng hạn việc Pháp rời khỏi Liên minh châu Âu, là nguy hiểm cho đất nước.
Vous êtes la véritable héritière, non seulement d'un nom, d'un parti politique.
Ông Macron nói, bà ta là người kế vị đích thực của các nhà lãnh đạo cực hữu trong đảng. Trong một thời gian rất dài đã làm cho người Pháp thêm giận dữ. Ông Macron cho rằng ông không phải nói thêm về di sản của bà bởi vì chính bà đã bảo vệ nó trong nhiều năm. Cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy bà Le Pen đã đạt được một số điểm trong thời gian gần đây, nhưng không đủ để tạo nên một mối đe dọa nghiêm trọng đối với ông Macron.
Một vụ nổ xảy ra ở miền Bắc Iran đã phá nát một mỏ than hôm thứ Tư, giết chết ít nhất 35 thợ mỏ và làm bị thương nhiều người, theo truyền thông nhà nước Iran. Các đội cứu hộ đã làm việc suốt ngày đêm tại mỏ Zemestanyu, tỉnh Golestan, nằm dọc biên giới phía bắc của Iran với Turkmenistan để tìm các nạn nhân. Tuy nhiên, vẫn chưa thống kê được có bao nhiêu người thợ mỏ còn bị mắc kẹt. Ông Hossein Ahmadi, người đứng đầu hội trăng lưỡi liềm đỏ của tỉnh Golestan cho biết, chúng tôi hy vọng lượng oxy mà chúng tôi bơm vào đường hầm có thể tới được 25 đến 26 thợ mỏ vẫn còn bị mắc kẹt bên trong. Chúng tôi cũng hy vọng là chúng tôi có thể đưa họ ra ngoài một cách an toàn. Các đội chuyên gia từ thủ đô và trăng lưỡi liềm đỏ đang tiến hành các hoạt động cứu hộ. Chúng tôi đang tìm cách tới địa điểm nơi xảy ra vụ nổ càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan đáp ứng khẩn cấp của Iran, ông Pierre Hossein Kolivan, nói có tới 80 thợ mỏ có thể còn bị mắc kẹt trong hai phân khu của mỏ than. Ngoài ra, có ít nhất 25 nhân viên cứu hộ phải đưa vào bệnh viện vì hít khí ở khu mỏ số 7.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Phát biểu trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện, Đô đốc Harry Harris, tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Thái Bình Dương, gọi Bắc Triều Tiên là mối đe dọa cấp bách nhất đối với an ninh của Hoa Kỳ và đồng minh của chúng ta trong vùng Ấn Độ Dương, châu Á, Thái Bình Dương. Quốc gia duy nhất đã thử vũ khí hạt nhân trong thế kỷ này, Bắc Triều Tiên đã mạnh mẽ theo đuổi chương trình thử nghiệm vũ khí với hơn 60 vụ thử nghiệm phi đạn trong những năm gần đây. Trong những vụ thử nghiệm đó, có một vụ phóng phi đạn thất bại vào ngày 16 tháng 4 mới đây. Bắc Triều Tiên cũng gia tăng các lời lẽ trong lời Hoa Kỳ và các đồng minh. Đó là lý do tại sao Tổng thống Donald Trump ra lệnh duyệt xét lại toàn bộ chính sách của Mỹ đối với Bắc Triều Tiên kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 năm nay. Trước những đe dọa ngày càng tăng, đã đến lúc tất cả chúng ta phải tăng áp lực mới lên Bắc Triều Tiên, buộc nước này từ bỏ con đường nguy hiểm đó. Ngoại trưởng Rex Tillerson nói với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, tôi yêu cầu hội đồng này hành động trước khi Bắc Triều Tiên hành động. Chúng ta phải làm việc với nhau để chấp thuận một khuôn hướng mới và tăng mạnh áp lực ngoại giao và chính trị lên chế độ Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Tillerson đệ trình một kế hoạch 3 điểm lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, kêu gọi triệt để thi hành những nghị quyết đã có sẵn, ngừng hay giảm bớt các quan hệ ngoại giao và gia tăng cô lập tài chính đối với Bắc Triều Tiên. Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News, Ngoại trưởng Tillerson giải thích rằng Trung Quốc, đối tác thương mại chính của Bắc Triều Tiên, đóng một vai trò quan trọng. Chúng ta biết, Trung Quốc đang liên lạc với chế độ Bình Nhưỡng. Họ xác nhận với chúng tôi là đã yêu cầu chế độ không thử nghiệm hạt nhân nữa. Và thực sự là chúng tôi được Trung Quốc cho biết là họ đã thông báo cho chế độ Bắc Triều Tiên. Nếu họ thử nghiệm hạt nhân nữa, Trung Quốc sẽ có những hành vi chế tài riêng. Mục đích của chúng ta không phải là thay đổi chế độ, Ngoại trưởng Tillerson nói với Hội đồng Bảo an. Cũng không phải là chúng ta muốn đe dọa người dân Bắc Triều Tiên hay làm mất ổn định vùng châu Á-Thái Bình Dương. Ông nói thêm, tuy nhiên, những đòn bẩy ngoại giao và tài chính này được hỗ trợ bằng quyết tâm trừng trị sự hung hăng của Bắc Triều Tiên bằng những hành động quân sự nếu cần. Ngoại trưởng Tillerson nói, chúng tôi muốn một giải pháp thương thuyết đối với vấn đề này, nhưng chúng tôi cam kết bảo vệ chúng tôi và các đồng minh chống lại sự hung hăng của Bắc Triều Tiên.
Thính giả vừa nghe chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.